Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022.
Quận Đống Đa trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền Kim Liên và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Kim Liên.
Lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2022 với chủ đề Du lịch Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn.
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tăng từng ngày, hàng không và đường sắt tăng chuyến.
Phần tin thế giới có những tin chính, tàu NATO tham gia tập trận tại biển Baltic, Nga đề phòng gây hấn.
Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tiếp diễn tại bang Michigan, Mỹ.
Trung Quốc mở chiến dịch làm sạch nội dung phát trên video trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào chương trình năm 2023. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, dự kiến thông qua 9 dự án và cho ý kiến 4 dự án. Tại kỳ họp thứ 6, dự kiến Quốc hội thông qua 4 dự án và cho ý kiến 2 dự án. Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2022 với 27 dự án, tăng 14 dự án luật so với chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ thông qua. Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án luật đất đai sửa đổi đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương định hướng chỉ đạo về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật. Các ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể. Đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 tháng 5 năm 2019, sau đó phải điều chỉnh nhiều lần. Lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ 4. Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết nghị quyết 19 NQTU không phải là vấn đề mới. Khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này. Do đó, các đại biểu đề nghị chỉ nên lùi một kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp. Các đại biểu cũng lưu ý Chính phủ, các bộ ngành tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác lập và triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới, bảo đảm chất lượng khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Sáng nay, quận Đống Đa trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống đền Kim Liên và đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn đền Kim Liên. Tới dự có các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Là trấn phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, đền Kim Liên còn gọi là đền Cao Sơn, đình Kim Liên, trước đây thuộc địa phận phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa. Đền thờ thần Cao Sơn, thần phù trợ cho việc canh tác, giảm bớt thiên tai cho người dân. Đến nay tại đền Kim Liên còn lưu giữ 39 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn Đại Vương, di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, không chỉ là niềm tự hào mà còn tăng thêm trách nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Lễ hội đền Kim Liên được tổ chức trang trọng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống di sản văn hóa địa phương, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng, giữ gìn và bảo tồn những thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Sáng nay tại khu du lịch Ao Vua, Tản Lĩnh, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức lễ khai trương du lịch Ba Vì năm 2022 với chủ đề Du lịch Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu tại buổi lễ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, huyện Ba Vì là một trong những đơn vị tích cực trong việc triển khai giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả và từng bước phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Ba Vì. Huyện Ba Vì cần tổ chức quy hoạch, phát triển và quản lý các khu, điểm du lịch một cách quy củ, bài bản, phát huy tiềm năng, thế mạnh hiện có để phát triển các sản phẩm du lịch quy mô quốc gia. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các sở ban ngành thành phố quan tâm hỗ trợ huyện Ba Vì trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để đảm bảo được điều kiện thuận lợi nhất cho du khách đến với du lịch Ba Vì. Đồng thời cần tăng cường truyền thông, mở rộng phạm vi xúc tiến, quảng bá để du lịch Ba Vì và thủ đô thực sự phát triển. Trong dịp khai trương, bên cạnh việc thưởng lãm cảnh sắc của núi rừng Ba Vì, du khách có cơ hội trải nghiệm một số sản phẩm mới du lịch tại khu du lịch Ao Vua. Cùng với đó là các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại đền thờ Bác Hồ, khu di tích K9 Đá Trông, thăm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn, nghỉ dưỡng tại Thiên Sơn, Suối Ngà, Tản Đà Resort, Melia Resort, thăm vườn hoa hồng tại Paragon Resort. Đồng thời sau chuỗi sự kiện này, cho năm 2022 tại huyện Ba Vì sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động sôi nổi đáng chú ý, có sự kiện festival nông sản, lễ hội khinh khí cầu gắn với hoạt động trải nghiệm và trình diễn hoa dã quỳ tại vườn quốc gia Ba Vì.
Tại kế hoạch về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1, Ủy ban nhân dân thành phố xác định sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D trong giai đoạn 2021-2025 và giao Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa hoàn thành di rời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong quý 1 năm 2022. Thông tin về tiến độ thực hiện kế hoạch, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, với nhà chung cư nguy hiểm số 51 Huỳnh Thúc Kháng, ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND quận Đống Đa đã tổ chức di rời một tổ chức và 4 trên 4 hộ dân còn lại đã nhận nhà tạm cư. Với 5 nhà chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình, gồm C8 Giảng Võ, G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp, nhà 148-150 Sơn Tây, tổng số có 174 hộ phải di rời. Đến hết quý 1 năm 2022, UBND quận Ba Đình di rời được 128 trên 174 hộ dân về nhà tạm cư, còn 46 hộ chưa đồng thuận, trong đó có 1 hộ tại đơn nguyên 1, 3 tập thể Bộ Tư pháp, 3 hộ tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, 3 hộ tại nhà 148 đến nhà 150 Sơn Tây, 16 hộ tại đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ, 23 hộ tại đơn nguyên 1, 2 nhà G6A Thành Công. Các hộ có ý kiến phải lựa chọn được chủ đầu tư và phương án bồi thường mới di rời. Chính quyền địa phương vẫn đang tuyên truyền vận động các hộ dân di rời để thực hiện dự án.
Thưa quý vị và các bạn, đứng cho vay, quỳ thu nợ là câu nói phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng. Tức là khi khoản vay biến thành nợ xấu thì cán bộ ngân hàng phải rất vất vả để thuyết phục người vay chịu trả nợ. Tuy nhiên, từ khi nghị quyết số 42 ra đời đã khẳng định quyền thu giữ tài sản đảm bảo của chủ nợ thì ý thức trả nợ của người đi vay đã tăng cao. Theo thống kê, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được người vay tự trả nợ đã tăng gần gấp đôi, lên 39% vào cuối năm ngoái. Vì thế mà việc gia hạn thời gian thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội được các tổ chức tín dụng hết sức mong chờ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo Công ty Quản lý Tài sản VAMC, từ năm 2017 đến nay đã có hơn 266,3 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý, tăng gấp 4,7 lần so với giai đoạn trước. Số nợ thu hồi được ước đạt 121.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần. Đáng chú ý, nghị quyết số 42 cho phép VAMC và tổ chức tín dụng được linh hoạt mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt hoặc theo giá trị thị trường. Ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý Tài sản VAMC cho biết.
Cái nghị quyết 42 cần thiết phải gia hạn để tiếp tục VMC thực hiện cái vai trò cho cái việc là mua các cái nợ xấu đối với các cái tổ chức tín dụng mà có cái tỷ lệ nợ xấu mà trên cái ngưỡng cho phép để họ có đủ thời gian để khắc phục những cái khó khăn.
Nếu không được gia hạn nghị quyết 42, những khoản nợ tiềm ẩn do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ khó xử lý hơn. Vì khi đó, VAMC sẽ khó mua bán nợ với các ngân hàng. Nếu nợ xấu tăng cao, các ngân hàng cũng khó có thể cấp vốn ra cho doanh nghiệp. Ông Phan Đình Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank và bà Văn Thành Khánh Linh, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Ngân hàng Bản Việt chia sẻ.
Và mở rộng thêm cái thời gian khoảng chừng 5 năm nữa cho các ngân hàng để chúng tôi cùng với khách hàng xử lý được những cái tồn động để mà các ngân hàng được nâng cao năng lực tài chính cũng như là bản thân khách hàng cũng ý thức được. Và cũng cùng nỗ lực với các ngân hàng để giải quyết cái nợ xấu. Thì đó là một cái nhẹ nhàng cho gánh nặng cho các ngân hàng cũng như là cho phía ngân hàng nhà nước.
Cái tác động, những cái ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cho nên chắc chắn rằng là cái nền kinh tế sẽ gặp khó khăn mà nợ xấu thì có thể là gia tăng. Cho nên là cái việc xử lý nợ thì có thể là cần thiết phải gia hạn cái nghị quyết 42 này.
Đồng tình với việc cần sửa đổi các quy định về tài sản đảm bảo, nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng cần cân đối lợi ích giữa cả ngân hàng và người vay nợ. bởi tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đa phần là bất động sản, giá trị từ khi vay đến khi thành nợ xấu thường tăng cao hơn. Ông Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật ANVI nói:
cứ thu giữ tài sản, cứ xử lý căng, không được cái sự đồng thuận, không được cái sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ là lạm dụng, là thất thoát, là trục lợi, thì doanh nghiệp sẽ bị mất đơn mất kép, ngừng sản xuất kinh doanh, rồi cái tài sản ấy bán đi nó sẽ không được giá, thậm chí là nó sẽ mất giá rất là nhiều. Thì chúng ta cũng cần phải có những cơ chế để nó hài hòa cái lợi ích của hai bên.
Việc đề xuất kéo dài thời gian áp dụng nghị quyết 42 nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi nghị quyết này hết hiệu lực thi hành. Đồng thời dự thảo cũng đề xuất chính phủ nghiên cứu xây dựng một luật riêng về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để đảm bảo hành lang pháp lý thống nhất cho quá trình xử lý nợ xấu.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm nay, ba quận huyện của Hà Nội là Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Từ ngày mai, thành phố sẽ đồng loạt tiêm vaccine phòng Moderna cho học sinh lớp 6. Tại quận Hà Đông, 140 học sinh đầu tiên đã được tiêm tại hai điểm là trường Trung học cơ sở Lê Lợi và trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Còn tại huyện Phú Xuyên, 160 học sinh được tiêm tại 3 điểm là trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Xuyên, Trung học cơ sở xã Phượng Dực, Trung học cơ sở xã Chiên Mỹ. Riêng ở huyện Sóc Sơn trong ngày hôm nay, tại trạm y tế các xã thị trấn đã tiêm được 643 học sinh. Một số em học sinh chia sẻ:
con vui là tại vì là con đã tiêm được một mũi vaccine và con có thể phòng được dịch COVID ạ.
Lúc đầu thì em hơi run, về sau thì cảm không run nữa bởi vì không đau và cái này cũng là tốt cho mình ạ.
Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo ngày sinh nhật, không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng. Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna. Các em được tiêm với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ. 28 ngày sau, trẻ sẽ được tiêm mũi 2. Ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng an toàn. Thực tế cho thấy, các điểm tiêm bố trí khoa học theo đúng quy trình, một chiều từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Với lứa tuổi này thì chúng tôi cho rằng là cái điều quan trọng nhất trong cái kế hoạch tiêm chủng đó chính là vấn đề an toàn tiêm chủng. Hà Nội đã thực hiện tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia dây chuyền tiêm chủng cùng với những cái kiến thức về công tác khám sàng lọc, tập huấn về công tác cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động, đội cấp cứu cố định. Và chúng tôi đã huy động tất cả các bệnh viện hạng 1, bệnh viện hạng 2, bệnh viện tuyến thành phố để tham gia ứng trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng. Đồng thời thì Hà Nội cũng đã tổ chức một cái hội đồng cấp cứu của mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa và lĩnh vực hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho cái kế hoạch tiêm chủng này.
Trong quá trình tiêm, cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt là việc theo dõi sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm. Trong sáng nay, các trường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế để tiến hành công tác chuẩn bị như lập danh sách học sinh, tính đúng độ tuổi các em được tiêm đợt 1 để gửi danh sách cho bác sĩ trường của từng điểm tiêm. Nhà trường gửi phiếu đồng ý tiêm chủng cho phụ huynh đọc, điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên, gửi mẫu phiếu khám sàng lọc để phụ huynh in và điền đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh, đặc biệt là mã số định danh trước khi tiêm. Đưa con đi tiêm tại điểm tiêm trường Trung học cơ sở Lê Lợi, chị Nguyễn Hoàng Lan ở Trần Phú, Hà Đông chia sẻ.
Thì tâm trạng của các phụ huynh là đầu tiên cho con đi tiêm ấy, thì các phụ huynh rất là lo lắng, tại vì là các con thứ nhất là các con ít tuổi, trẻ tuổi. Thì bây giờ tinh thần chung thì chúng ta cần phải cho con đi ra học, thì lên là tất cả mọi người cho đi tiêm. Thì để cho các con được có để đến trường và có thể có những cái cách phòng dịch tối ưu cho con.
Cơ quan chức năng của Hà Nội rà soát có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng, trong đó có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo, 743.200 trẻ thuộc khối tiểu học năm 2021-2022 và hơn 102.100 trẻ thuộc khối trung học cơ sở năm học 2021-2022. Ngoài ra, qua hệ thống có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố. thủ đô phấn đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine. Phạm vi triển khai sẽ thực hiện theo nguyên tắc triển khai đồng loạt toàn thành phố theo lộ trình hạ dần lứa tuổi, từ dưới 12 đến 5 tuổi, tương đương từ lớp 6 tiêm trước, tiếp đó tiêm lần lượt từ khối 5, khối 1 và cuối cùng đến trẻ 5 tuổi. Việc tiêm được thực hiện cuốn chiếu theo phạm vi từng trường, sau đó tiêm tại cộng đồng cho trẻ chưa đi học, đảm bảo tiêm chủng đúng đối tượng, an toàn nhất, sớm nhất và nhanh nhất. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai tiêm chủng sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chia sẻ một số lưu ý sau khi đi tiêm, tiến sĩ bác sĩ Lê Tiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Bậc cha mẹ sẽ quan tâm và sát sao đến trẻ mà sau khi trẻ đã tiêm vaccine và làm theo đúng các cái tư vấn, các cái lời khuyên của cán bộ y tế. Đầu tiên là trẻ được theo dõi rất là sát sao 30 phút ngay tại điểm tiêm chủng, sau đó thì theo dõi 24 tiếng sau tiêm tại nhà, rồi 3 ngày sau tiêm, 1 tuần sau tiêm và 28 ngày sau tiêm. Thì đấy là những cái mốc thời gian mà theo như thống kê và các dữ liệu thực nghiệm cũng như là thực tế cho thấy thì nếu có những cái phản ứng sau tiêm hay là những cái biểu hiện về tai biến thì nó sẽ xuất hiện vào những cái thời điểm như vậy. Mặc dù trẻ 5 đến dưới 12 tuổi thì có thể nhỏ, chưa bày tỏ, chưa biểu lộ được những cái biểu hiện, nhưng nếu chúng ta quan sát có thể thấy là một cháu nó rất là năng động, nó rất là nhanh nhẹn, nhưng nếu nó có các cái biểu hiện chơi ít hơn, nó có những thay đổi, kêu đau hay là nó mệt, nó có thể có thông báo những cái chỉ số đấy cho người lớn chúng ta. Và với cái việc mà để ý đến trẻ, quan sát trẻ thì chúng ta có thể nhận ra những cái dấu hiệu, những cái thay đổi. Chúng ta sát sao hơn thì có thể quan sát thấy những cái biến đổi trên da, trên niêm mạc của trẻ, hay là chúng ta quan sát các cái cử chỉ của trẻ. Thì chúng tôi nghĩ là bằng cái sát sao của người lớn, rồi sự phối hợp của cha mẹ, rồi các thầy cô cha sẽ sớm nhận ra được những cái dấu hiệu, những cái phản ứng phụ nếu có, và chúng ta can thiệp kịp thời.
Theo quyết định phân bổ vaccine mới nhất, Hà Nội được phân bổ 73.000 liều vaccine để ưu tiên tiêm cho trẻ lớp 6, 11 tuổi. Theo hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế mới đây, Việt Nam sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng hai loại vaccine là Pfizer và Moderna. Hướng dẫn này cũng lưu ý trẻ được chỉ định tiêm hai mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Còn theo thống kê mới nhất trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho thấy, đến chiều nay, Việt Nam đã tiêm hơn 209 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của người trên 18 tuổi là 100%, mũi 3 là 52%, tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 95,7%.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương là đến nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhu cầu di chuyển du lịch thăm thân của người dân bằng hàng không và đường sắt vào dịp này tăng lên nhanh chóng, khiến giá vé máy bay tăng từng ngày. Tìm kiếm trên các kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không hiện nay, hành khách bay từ Hà Nội tới Quy Nhơn trong ngày đầu tiên nghỉ lễ, đi ngày 30 tháng 4 và về ngày 3 tháng 5, ngày cuối kỳ nghỉ, sẽ phải trả tới 3,1 triệu đồng trên một chiều hạng phổ thông và hơn 4,5 triệu đồng một chiều hạng thương gia nếu bay Vietnam Airlines. Nếu bay Bamboo Airways vào khung giờ tối ngày 30 tháng 4, giá vé là gần 2,1 triệu đồng và chiều đi và 2,8 triệu đồng chiều về. Còn khung giờ sáng sẽ có mức giá trên dưới 3 triệu đồng một chiều. Còn bay Vietjet, hành khách sẽ phải trả từ 1,7 tới 2 triệu đồng một chiều. Nếu chọn giờ đẹp hơn vào buổi chiều, số tiền khách hàng phải bỏ ra khoảng 2,8 triệu đồng. Trên đường bay Hà Nội Phú Quốc, mức giá vé đang được các hãng hàng không chào bán khá cao, rẻ nhất từ 3,1 triệu đồng một chiều đi và hơn 4,1 triệu đồng một chiều về tùy hãng. Ở phía Bắc, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chạy thêm 30 đoàn tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và ngược lại. Trong đó, tuyến Hà Nội Lào Cai có thêm tàu SP3, SP4, tuyến Hà Nội Thanh Hóa thêm đôi tàu TH1, TH2. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy thường xuyên 4 đôi tàu trong các ngày từ 22 tháng 4 tới mùng 4 tháng 5. Ở miền Trung có thêm 6 đôi tàu Hà Nội Vinh. Tuyến Hà Nội Đồng Hới có thêm các tàu QB1, QB2, QB3, QB4. Tuyến Hà Nội Huế có tàu SE17, SE18. Tuyến Hà Nội Đà Nẵng có tàu SE19, SE20. Ở khu vực phía Nam, các đơn vị tổ chức chạy thêm 17 đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại. Trong dịp cao điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 tới 10% và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội.
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã lên phương án đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ dừng việc cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới điện tại các điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu SEA Games 31, những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn, điện lưới và máy phát điện dự phòng. Tất cả các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra toàn diện các trạm đường dây 110 kV, bố trí lực lượng kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp và cáp ngầm cấp điện cho các trọng điểm, phối hợp với các đơn vị có liên quan tại các trọng điểm đảm bảo cấp điện, đề phòng sự cố. Cùng với đó, Tổng công ty phối hợp với Ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia, các nhà thi đấu tại 13 quận huyện để kiểm tra vận hành, thử tải máy phát điện và hệ thống điện. Để hỗ trợ đảm bảo điện phục vụ SEA Games 31, EVN Hà Nội cũng khuyến nghị nhân dân thủ đô không bắn các loại pháo hoa giấy có tráng kim loại gần đường dây, thiết bị điện và trạm điện, không thả đèn trời, thả diều, thiết bị bay tại các khu vực có lưới điện và trạm điện. Không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh nguy hiểm nếu có sự cố.
Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 chiều nay, không gian sen trong đời sống văn hóa Việt do Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam thực hiện đã chính thức ra mắt tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Không gian trưng bày hàng ngàn bông sen tươi của Đồng Tháp và Huế cùng hoa sen làm bằng các chất liệu thiên nhiên gắn với môi trường, triển lãm 100 bức ảnh sen của các nhiếp ảnh gia trong nước, hai bộ sưu tập áo dài sen của hai nhà thiết kế từ Huế và Thái Nguyên cùng phần trình diễn áo dài nữ, áo dài trẻ em. Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày sen trong đời sống văn hóa Việt còn có hoạt động của các nghệ nhân với các sản phẩm thủ công truyền thống được làm từ sen phục vụ khách du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan cũng như đồng bào các dân tộc về tham dự Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2022, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong quan hệ giao lưu ở nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục. Hiện nay, có khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam và 200.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ là dịp để kết nối, thắt chặt hơn nữa giao lưu văn hóa nhân dân giữa hai nước. Lễ hội sẽ mang tới cho người dân Việt Nam một không gian đậm sắc văn hóa Hàn Quốc ngay tại thủ đô Hà Nội. Mọi người có thể tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, mặc thử hanbok, tìm hiểu về du lịch Hàn Quốc, ẩm thực Hàn Quốc, vòng loại cuộc thi hát và nhảy K-pop tại Hà Nội, nhảy ngẫu hứng K-pop, biểu diễn tái hiện các bài hát K-pop qua giọng hát của nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
Ngoài sản phẩm cà phê hỗ trợ giảm cân Hoàng Gia được phát hiện có chứa chất cấm, ngày hôm nay, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho biết, đơn vị này đã lấy các mẫu sản phẩm mà trước đó được cơ quan chức năng thu giữ tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển Thịnh Việt Pharma để kiểm nghiệm thành phần chất cấm sibutramine. Cơ quan chức năng sẽ điều tra thật kỹ, xử lý nghiêm vụ việc này. Theo đó, các sản phẩm được lấy mẫu để tiến hành kiểm nghiệm bao gồm cà phê Hoàng Gia, đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Slim Adela, đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn Avas Group Việt Nam, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chocolat Vesta và kẹo Fest Chocolat, đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty trách nhiệm hữu hạn Pharma Quốc Anh, Detox Body, sản phẩm hàng tặng của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Y Gia Truyền Tiến Hạnh và toàn bộ nguyên liệu để sản xuất sản phẩm giảm cân không nhãn mác.
Khoảng 12 giờ 50 phút ngày hôm nay, người dân lưu thông trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội đã bất ngờ chứng kiến một cột khói bốc cao, giao thông trên tuyến phố ngưng trệ vì đám đông hiếu kỳ. Nhận được tin báo, công an quận Đống Đa nhanh chóng có mặt và điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường. Vị trí đám cháy được xác định là quán massage chân nằm sâu trong ngõ 254 La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Vị trí đám cháy ở tầng 8 số nhà trên là nơi sử dụng làm kho chứa đồ. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng sử dụng vòi rồng áp sát ngôi nhà từ các vị trí tầng cao, phun nước tránh lây lan và tổ chức sơ tán nhân viên quán. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ kho chứa đồ tầng thượng số nhà, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Phùng Văn Vinh, sinh năm 1994, quê Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang. Vinh là nghi can sát hại người phụ nữ tên Hờ, sinh năm 1987, quê Hòa Bình, xảy ra trên địa bàn phường Quan Hoa được phát hiện hôm qua. Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận quen biết và cho chị Hờ vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12 tháng 4, Vinh đến phòng trọ của chị Hờ ở ngõ 143 Quan Hoa đòi số tiền trên. Tuy nhiên, chị Hờ nói chỉ trả được 6 triệu đồng. Hai bên xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị Hờ, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Vinh lấy một chiếc iPhone 12, một chiếc iPhone 6, một chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến tối ngày 15 tháng 4, Vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể chị Hờ tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người cướp tài sản, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị thính giả, theo hãng tin Sputnik News, ngày hôm qua, bộ phận báo chí của lực lượng phòng vệ Estonia thông báo nhóm tàu tác chiến hải quân số 1 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tới biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác. Nhiệm vụ chính của nhóm tàu này là phô trương sự hiện diện của các đồng minh trong khu vực biển Baltic.
Ngày hôm qua, chính phủ Đức thông báo kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ euro cho các quốc gia đối tác, trong đó phần lớn dành cho Ukraine. Số tiền trên là khoản chi tiêu bổ sung không nằm trong khoản 100 tỷ euro dành cho quân đội Đức năm 2022. Theo kế hoạch của chính phủ Đức, số tiền chủ yếu dành cho việc mua sắm các thiết bị quân sự và vũ khí mới. Trong đó, Tổ chức Hòa bình châu Âu sẽ nhận được khoảng 400 triệu euro để mua vũ khí cho Ukraine.
Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh đang xấu đi tại Jerusalem và kêu gọi các bên nỗ lực giải quyết căng thẳng. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết ông Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine giúp bình ổn tình hình, chấm dứt các hành động khiêu khích tại khu vực có ý nghĩa lịch sử và tôn giáo quan trọng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh kêu gọi tôn trọng và bảo vệ duy trì nguyên trạng các khu vực thánh địa ở Jerusalem.
Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn thạo tin ngày hôm qua cho biết Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cùng các quan chức tài chính hàng đầu nước này sẽ đến Washington, Mỹ trong tuần tới để tham dự các hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Đây sẽ là lần đầu tiên các quan chức hàng đầu Ukraine gặp trực tiếp một loạt quan chức tài chính các nền kinh tế lớn kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24 tháng 2 vừa qua.
Tờ Times of India trích nguồn tin của Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka Ali Sabri cho biết Sri Lanka cần từ 3 cho tới 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có và có kế hoạch bắt đầu các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để được giúp đỡ. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, ông Sabri cho biết Sri Lanka đang xem xét việc đưa ra một số nhân nhượng trước Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp ổn định nền kinh tế.
Vụ việc một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da màu hồi đầu tháng này đã châm ngòi hàng loạt cuộc biểu tình suốt 3 ngày qua tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan của Mỹ. Ngày hôm qua, nhiều cư dân ở Grand Rapids đã tập trung tại công viên Rose Park Circle, sau đó tuần hành tới trụ sở Sở Cảnh sát thành phố nhằm bày tỏ phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Nhiều cuộc biểu tình và tuần hành khác cũng diễn ra tại thành phố này.
Ngày hôm qua, một số địa phương ở Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa mới để ngăn chặn dịch COVID-19. Cụ thể, khu công nghiệp sân bay Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, nơi có nhiều cơ sở sản xuất của các công ty lớn như Foxconn, thông báo lệnh phong tỏa 14 ngày kể từ ngày 15 tháng 4 và biện pháp này sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh. Chỉ những nhân viên có giấy thông hành đúng quy định, mã số y tế hợp lệ và chứng nhận âm tính với virus mới có thể rời khu công nghiệp trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa.
Giới chức Ấn Độ ngày hôm qua cho biết trong 6 ngày qua có ít nhất 7 trẻ em tử vong do một căn bệnh lạ ở bang Rajasthan, miền Tây nước này. Các ca tử vong đều ở huyện Sirohi, cách thành phố Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan khoảng 413 km về phía Tây Nam, gây hoảng loạn trong khu vực. Nhà chức trách Ấn Độ đã phải gấp rút cử các nhóm nhân viên y tế tới huyện này để tìm hiểu nguyên nhân.
Các cơ quan y tế tại châu Âu đang phối hợp điều tra vụ các sản phẩm chocolate của tập đoàn Ferrero Italy nhiễm khuẩn Salmonella ảnh hưởng tới sức khỏe của ít nhất là 150 trẻ em tại châu Lục. Theo kết quả điều tra sơ bộ công bố mới đây, nguyên nhân sản phẩm nhiễm khuẩn có thể là do chất lượng sữa tách bơ không đảm bảo tại một nhà máy ở thị trấn Alon của Bỉ, nơi sản xuất các sản phẩm của Ferrero.
Cơ quan Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc CAC đã bắt đầu chiến dịch đặc biệt kéo dài 2 tháng nhằm sàng lọc các cá nhân doanh nghiệp làm video ngắn và phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến. Đây được coi là một phần trong kế hoạch thúc đẩy các nội dung hợp pháp và phù hợp trên các nền tảng trực tuyến. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, CAC cho biết thời gian đầu, chiến dịch này sẽ tập trung làm sạch các nội dung giả, khiêu dâm và quảng bá cho nạn cờ bạc.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung: nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Thảo, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.